Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 6 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chánh Nghiệp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về chánh nghiệp thì chúng ta hiểu đó là chi thứ tư trong tám chánh đạo. Thực hành sống với chánh nghiệp là chúng ta tránh sự vi phạm ba tà nghiệp, đó là không có sát sanh, không trộm cắp và không tà hành. Ba giới này là ba giới đầu trong năm giới. Chúng tôi tin tưởng rằng một người Phật tử khi đã về chùa làm lễ quy y và phát nguyện giữ năm giới thì không ai là không biết ba giới này. Trong khi uốn nắn nhân cách để trở thành một con người hiền thiện, người giữ giới đã thúc đẩy những quan hệ chánh trực và hài hòa giữa mình và mọi người. Bằng việc giữ giới này, chúng ta sẽ đem lại cho mọi người sự không sợ hãi, để tất cả cùng sống cuộc sống an vui và hạnh phúc. Tất cả mọi giới hạnh hay là nếp sống hiền thiện đều được thiết lập trên căn bản của tâm từ bi. Một người mà không có hai đức tính nổi bật này thì khó có thể gọi là người giới hạnh. Và một người đức hạnh với tâm từ và bi không có thì người đó không thể được coi là một con người hiền thiện. Cho nên điều cần thiết của một con người là phải chọn như thế nào để cho mình có một nghề nghiệp được coi là chánh nghiệp. Và đồng thời cũng phải khép tâm mình vào kỷ luật ở một mức độ nào đó. Nếu mà không làm được như vậy đó, thì trong khi hành xử với cái tâm không được điều phục, sẽ luôn luôn tìm những lý lẽ để mà biện minh cho những hành vi tạo ác nghiệp về lời nói, về hành động hay là về ý nghĩ của mình. Đó là lý do mà chư Tôn Đức cứ thường khuyến khích. Nếu có phải làm một cái điều gì đó, chúng ta phải can trường nhận hành vi và những kết quả của mình. Bởi vì không ai khác tạo ra những nghiệp ác mà chúng ta lãnh quả báo, hay là chúng ta cứ tạo cái nghiệp ác rồi ai kia lãnh quả báo cho mình. Mà khi chúng ta đã tạo ác nghiệp thì quả xấu chúng ta phải lãnh, mà khi chúng ta tạo cái thiện nghiệp thì thì phước báo chúng ta hưởng. Như vậy, một khi mà chúng ta biết chọn cho mình một chánh nghiệp, có nghĩa là ở nơi đó ít nhất chúng ta tự đặt mình vào trong một khuôn khổ, chúng ta không có sát hại một cách bừa bãi, không có trộm cắp những của mà người ta không cho, và phải có một thái độ nghiêm chỉnh để giữ gìn tiết hạnh cho mình, và đồng thời cũng giữ hạnh phúc, bảo đảm sự an vui của những gia đình khác. Như vậy, nhân cách của con người được xây dựng qua cách cư xử của mỗi người. Không ai có thể ban tặng món quà nhân cách tốt đẹp này cho mình, mà cũng không ai tạo cho mình có cuộc sống xấu xa. Mỗi người cần xây dựng nhân cách mình bằng sự tích cực tư duy, phản tỉnh, thận trọng, tinh cần và chánh niệm. Cũng như muốn tin tưởng một nghề nghiệp nào đó, chúng ta phải khổ công, thức khuya, dậy sớm, học tập, thực tập thì nghề nghiệp của mình mới tinh thông. Như vậy, việc mà cư xử để làm thế nào chúng ta có thể hài hòa với mọi người, để làm thế nào mọi người cùng chung sống hòa bình với mình, không phải nói là chúng ta có tuổi đời là chúng ta có thể biết làm tất cả mọi thứ. Có nhiều khi tuổi già nhưng mà chúng ta vẫn có những cái nghĩ kỳ lạ, và có những cái hành xử rất là khó chịu. Và như vậy đó thì cũng không thể sống với ai được. Nói như vậy là muốn nhắc nhở rằng nếu mà chúng ta muốn chung sống với tất cả mọi người, ít nhất là chúng ta phải tự khép mình trong một khuôn khổ được quy định. Nếu mà chúng ta chịu khó đặt mình trong một khuôn khổ, một nhân cách hiền thiện, một cách vững chãi, thì đương nhiên trước sau gì chúng ta cũng trở thành một bậc thánh nhân. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn chuyên cần về tỉnh giác. Đừng bao giờ tự nghĩ rằng tôi có học nhiều, tôi biết nhiều, và từ đó chúng ta có thái độ khinh mạng, không thèm lắng nghe bất cứ một ai cả. Cũng đừng bao giờ tự nghĩ rằng mình nhiều tiền hay là thế lực mình lớn đối với những người họ nghèo hay là họ nhỏ, chúng ta không cần phải lắng nghe. Tất cả những sự suy nghĩ như vậy là sai. Cho dù là người đó ai đi nữa, giàu, nghèo, sang hèn, không phải là vấn đề chúng ta coi đó là đối tượng để mà chúng ta học hay không. Điều mà chúng ta cần phải học tức là chúng ta phải tự đặt mình trong khuôn khổ và lắng nghe những lời có lợi ích nhất để mà chúng ta thực hiện. Đó là thái độ chuyên cần về tỉnh giác. Trong chiều hướng thực hành chánh nghiệp, việc rèn luyện nhân cách để trở thành một con người hiền thiện, điều đầu tiên chúng ta phải thực hành một cái hành gọi là tự kiềm chế. Nếu thay vì tự chế nhưng mà chúng ta là sống cuộc sống buông thả theo những dục lạc của cuộc đời, thì giới hạnh và nhân cách của chúng ta chắc chắn sẽ suy thoái. Như vậy, nếu mà chúng ta có một căn bản vững chãi nào đó, nếu mà không biết trưởng dưỡng, không biết giữ gìn, thì những đức hạnh, những vững chãi đó rồi thì sẽ bị bào mòn theo thời gian năm tháng, và cuối cùng chúng ta không có gì cả. Những ai đang say mê trong dục lạc và những ai do bị thôi thúc bởi những dục vọng và đang hưởng thụ, chắc chắn người đó sẽ không thể nào rèn luyện nhân cách cho đúng đắn cho đến chừng nào họ biết cách kiểm soát tâm của họ. Nói như vậy đó, nếu mà chúng ta ý thức càng sớm thì sự tự chế và sự tỉnh giác chúng ta nhận thức sớm hơn. Sự tự chế bản thân phát xuất từ sự phản tính về giới và những lợi ích của giới, đặc biệt là những người bạn trẻ cần phải hiểu điều này và cũng cần phải phát triển lòng trân quý giới hạn, tại vì những điều này sẽ nuôi dưỡng không những cuộc sống tinh thần mà còn là những chất liệu rất là cần thiết cho cuộc sống gia đình thiết thực. Bởi vì thiếu những yếu tố này, cuộc sống gia đình sẽ bấp bênh. Không cứ gì những người bạn trẻ mà kể cả những người có tuổi trong cuộc đời, kể cả những người đã từng chung sống với nhau trong mấy mươi năm trong cuộc đời, nếu không ý thức những nghiệp ác này thì cuộc sống hạnh phúc gia đình khó bảo đảm. Niềm an lạc trong gia đình sẽ bị lung lay. Như vậy, một cái tâm mà không kiềm chế sẽ tự tiêu diệt, bào mòn nếp sống hạnh phúc yên ấm của gia đình qua những hoạt động phù phiếm giả tạo mà tất cả những nơi thường có ở trong cuộc đời, như là nơi vũ trường, nơi casino, phòng trà. Như vậy, nhân cách là một điều gì đó mà chúng ta phải xây dựng, phải rèn luyện nó với một sự quyết tâm bằng sự tự chế bản thân của mình. Phải luôn luôn tự nhủ, đừng bao giờ đến những nơi vũ trường. Tại vì đến nơi đó, phải ý thức được một điều: trai đến sẽ mất vợ, mà gái đến sẽ mất chồng. Có thể nói là đến rất là dễ, nhưng mà hậu quả không thể lường được. Đó là những kinh nghiệm mà những người đã từng đến vũ trường cho hay. Casino cũng vậy. Đừng bao giờ có một ý nghĩ đến casino để mà kiếm tiền về làm giàu hay là làm bất cứ một cái gì khác, mà phải hiểu đến casino là từ ngáp ngáp cho đến chết luôn, không bao giờ đem hạnh phúc từ casino về nhà đâu. Ở nơi phòng trà cũng vậy. Mặc dầu trong ba nơi vũ trường, casino và phòng trà thì phòng trà tương đối nhẹ, nhưng mà dẫu sao đi nữa, những người tuổi trẻ hay là lớn tuổi tránh được cứ nên tránh. Như vậy, nhân cách là một điều gì đó mà chúng ta phải xây dựng, phải rèn luyện với một sự quyết tâm bằng sự tự chế bản thân mình, đừng bao giờ đến những nơi đó. Đó là điều tốt hơn hết. Tất cả những sự tự chế này đều từ sự ý thức về một cuộc sống hạnh phúc cá nhân và gia đình. Phải ý thức rằng nếu mà ai kia thường đến những nơi đó thì cuộc sống hạnh phúc gia đình sẽ không có bảo đảm. Do vậy mà các học giới không mang ý nghĩa của những điều răn. Và hơn thế nữa, Đức Phật cũng không phải là nhà làm ra luật để mà có quyền áp đặt lên bất cứ một người nào phải thi hành. Hoàn toàn không có sự cưỡng ép hay là thúc bách nào ở trong đạo Phật. Việc mà chấp nhận các học giới của các hàng cư sĩ tại gia cũng như là các tu sĩ hoàn toàn đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Đức Phật thấy rõ những nguy hiểm. Những nguy hiểm có thể tạo nên đổ vỡ gia đình và đoàn thể. Đức Phật chế ra những giới luật đó, nhưng mà Ngài chỉ khuyến khích thôi. Phần còn lại, mỗi người thực hiện những nỗ lực cần thiết để mà biến những học giới mà mình đã tự nguyện chấp nhận đó thành một động cơ cụ thể. Và nếu làm được như vậy đó, thì chúng ta biết cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, nếu mà như những người mà thờ ơ và lười biếng thì cho dù các hậu giới được tuyên thệ và có những sự hỗ trợ của những người khác qua những tấm gương điển hình là giữ giới của họ cũng không có lợi gì cả. Khi mà ý thức được những sự nguy hiểm, phải tự mình đặt mình trong một khuôn khổ. Trách nhiệm nằm trong đôi bàn tay và khối óc của mỗi người chúng ta. Một khi mà chúng ta biết chấp nhận và tự đặt mình trong một khuôn khổ, thì sự an lạc hạnh phúc chúng ta nắm trong tay. Nhưng mà một lúc nào đó, nếu thấy rằng mình muốn sống tự do, muốn làm cái gì tùy thích, thì phải biết cái hạnh phúc đó đang từ từ buộc khỏi vòng tay của mình đó. Có tính cách thực tiễn, hành động được coi là chánh nghiệp trong đạo Phật. Trước hết, chúng ta vẫn phải nói đến giới không có sát sanh. Học giới thứ nhất trong một chánh nghiệp là tránh sát sanh. Tránh sát sanh, nhưng mà đồng thời chúng ta phải mở rộng lòng từ bi của chúng ta đến tất cả mọi chúng sanh, không đưa ra một giới hạn nào cả. Có nghĩa là chúng ta tôn trọng sự sống của muôn loài. Mà người Phật tử chúng ta mỗi khi đọc kinh cứ thường nhắc nhở là tình dữ vô tình. Tình có nghĩa là muốn nói đến những loài bò bay mái cửa, chung tất cả những loài sinh vật lớn như voi, như bò, như cọp, như heo, vân vân. Và cho đến những sinh vật rất nhỏ như ruồi, mũi kiến chúng ta cũng phải tôn trọng. Mà không những vậy, những sinh mạng li ti nhỏ như vậy chúng ta còn tôn trọng, kể cả những loài vô tình như cây, cỏ, đất, đá chúng ta cũng phải tôn trọng. Tại vì dầu muốn dầu không gì là tình cũng có Phật tánh để thành Phật, mà vô tình cũng có Phật tánh để thành Phật. Thành ra vì vậy chúng ta phải tôn trọng cả tình và vô tình. Một điều ai cũng nhìn nhận rằng tất cả mọi loài đều có sự sống, cho dù là hữu tình hay vô tình, đất đá cây cỏ cũng có sự sống. Và kể cả như loại tình biết tham sống sợ chết, thì những loại vô tình cũng biết tham sống sợ chết. Thành ra vì vậy chúng ta cũng phải tôn trọng. Vì sự quý giá đối với muôn loài như vậy, và mục đích của việc thực hành chánh nghiệp là không để cho vàng loại sinh linh bị hại, và chúng ta phải tìm cách kéo dài sự sống của nó. Điều đó chúng ta không có lạ khi mà thấy những nhà y khoa, mặc dù là biết con bệnh đó họ không thể cứu được, nhưng mà họ không bao giờ bỏ trách nhiệm của họ, mà họ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng, điều trị cho đến khi nào con bệnh không còn có thể chữa nữa, thì chừng đó họ mới chịu buông tay. Đó là trách nhiệm của con người. Sự sống quý giá là như vậy. Như vậy mục đích của việc thực hành chánh nghiệp là chúng ta phải biết tôn trọng sự sống. Và hạnh phúc của mọi người, mọi loài tùy thuộc vào sự sống và cách hành xử của chúng ta. Do vậy một con người ai cũng đòi hỏi là một con người phải có đạo đức của lương tâm. Một con người mà không có đạo đức lương tâm, chúng ta có những cách hành xử sẽ kỳ lạ, và chúng ta có thể không cần tôn trọng sự sống của mọi người và mọi loài. Tước đoạt đi cái được xem là vô cùng quý giá đối với vạn loài chúng sanh được coi là cực kỳ độc ác và được coi là những người vô lương tâm. Đạo đức con người được đặt ra nhằm mục đích bảo vệ trong những trường hợp như thế này. Không làm hại và giết chóc kẻ khác là chuẩn mực đạo đức của người con Phật, cũng như tất cả những ai có lương tri cảm xúc. Trong khi đó, những ai muốn dưỡng thói quen đối xử độc ác với loài vật và cũng hoàn toàn có khả năng ngược đãi với con người khi mà họ có cơ hội. Do vậy, từ thuở ban đầu, người ta nói là nhân chi sơ tánh bản thiện. Một đứa bé khi mà mới xuất hiện trên cuộc đời này, nó lương thiện lắm. Nhưng mà nếu gặp một môi trường không có lương thiện, đứa bé đó nó sẽ trở nên một con người rất là độc ác. Muốn trưởng dưỡng một con người để sau này trở thành một con người có tâm từ bi lương thiện, thì ngay từ ban đầu chúng ta cũng phải hướng dẫn người này đi về hướng đạo đức và lương thiện. Từ một cách cư xử đối với loài hữu tình và vô tình, cho đến sau này trở thành một con người giác ngộ, cũng phải đi trên cái lộ trình này, không có khác hơn. Còn nếu mà ngược lại lộ trình này, thì con người này sẽ trở nên độc ác. Cho nên đối với trẻ em, người lớn, nhất là những người làm cha làm mẹ đó, khi nói ra một điều gì phải làm cho được. Nếu mà một đứa bé đó nó nghe lời cha mẹ hứa nó 5 lần 7 lượt mà không làm được chuyện gì, đứa bé này nó sẽ mất niềm tin và nó sẽ không tôn trọng những lời nói của chúng ta khi nó không lớn. Với một ý nghĩa, một khi mà chúng ta muốn hướng dẫn một đứa bé, phải nên là một ý nghĩa lương thiện. Tại vì chúng ta biết rằng những điều mà chúng ta nói đây đó, nó sẽ thực hiện trong một tương lai gần hay là xa, quan trọng lắm. Nếu mà dẫn một em bé với tính tàn bạo thì đương nhiên phải thọ lấy nghiệp ác, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đứa bé đó kết quả nó sẽ không như chúng ta muốn đâu. Chính vì thế mà trong kinh điển có nói như thế này: những a sát sanh thường phải chịu đau khổ trong kiếp hiện tại và có thể đưa đến một cái chết thê thảm. Sau kiếp sống này, nghiệp ác của họ sẽ đẩy họ vào cảnh khổ lâu dài. Nếu những người sát sanh này có được tái sanh trong một gia đình giàu có với sắc đẹp, với sức mạnh và những thân lạc khác, ác nghiệp của họ vẫn bám lấy và khiến họ phải đoạn mạng. Ngược lại, người sống có lòng thương tưởng đến những chúng sanh khác và tránh việc sát sanh sẽ được tái sanh vào những cõi an vui, và nếu có sanh là làm người cũng sẽ được đầy đủ sức khỏe, sắc đẹp, giàu sang, ảnh hưởng thông minh tốt đẹp và thọ lâu dài. Giáo lý về nghiệp là một trong những nguyên lý căn bản của Đạo Phật. Chính những hành động có chủ ý của chúng ta được gọi là nghiệp. Và có tính cách rộng rãi hơn, có chủ ý tức là có tình, không có chủ ý là vô tình. Nhưng cho dù là vô tình hay cố ý cũng đều có tội, nhưng cái điều là nặng với nhẹ mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được sự vận hành của nghiệp và quả thì chúng ta có thể không bị lôi cuốn vào những hành động ác và bất thiện để rồi phải chuốc lấy tai họa vào thân. Cho nên đối với một ai kia khi nghe những điều xấu, tốt hơn hết là chúng ta đừng bao giờ lắng nghe và cũng đừng bao giờ ngợi khen những hành động đó. Nếu có thể được, những điều thiện tốt lành nếu có ai nói, chúng ta cũng nên nghe, và nếu cần tán dương cũng nên tán dương. Tại vì mặc dù chúng ta không làm những điều đó, nhưng mà có cái ý tưởng ca ngợi sự tốt lành thì cũng như chính chúng ta làm. Điều đó chúng ta nên làm. Và những điều mà không tốt, tốt hết là chúng ta phải chấm dứt. Tại vì những hành động ác và bất thiện, nếu mà chúng ta đồng lòng là chúng ta đã chuốc họa vào thân. Khi hiểu giáo lý về nghiệp thì chúng ta sẽ không lạ khi thấy một số sinh ra trong đau khổ, luống sâu trong cảnh cùng quẫn của cuộc đời với cuộc sống bất hạnh. Số khác là sinh ra trong một hoàn cảnh giàu sang hạnh phúc, một đời vinh hoa phú quý, không biết gì đến những sự đau khổ của cuộc đời. Một số khác được chọn coi như là phú quý, thông minh, nhạy bén và khả năng tâm linh vĩ đại, trong khi nhiều người là bị bủa vây với những tâm tối vô minh. Thì chỉ có giáo lý về nghiệp mới có thể giải thích cho chúng ta tại sao con người kia lại giàu sang sung sướng, mà tại sao những con người này cũng như là bao nhiêu con người khác, họ lại đau khổ, không nhà, không cửa, không cơm ăn áo mặc. Chỉ có giáo lý về nghiệp mới giải thích cho chúng ta điều đó. Nếu mà chúng ta suy tư cho kỹ thì thấy rằng những gì việc lớn lao này không phải do một công trình, do một tác nhân nào ở bên ngoài hay một đấng siêu nhân nào cả, lại càng không phải do Thượng Đế làm điều này. Dầu cho bất cứ là ai, kể cả Thượng Đế, cũng không có quyền thưởng thiện hay là phạt ác. Vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm đối với những việc làm là thiện hay là ác của chúng ta. Chúng ta phải tạo cho chính mình một chánh nghiệp. Đó là điều Đức Phật dạy mà được chư tôn đức cứ nhắc nhở hoài. Đừng bao giờ buồn phiền hay là trách cứ ông trời sao mà độc ác với mình tôi. Tại sao những người kia họ cũng như tôi mà họ sung sướng giàu sang, còn tôi là cực khổ như thế này, trong khi đó tôi không làm gì nên tội. Chúng ta có quyền than, có quyền phiền trách, nhưng mà thực sự không phải ai đâu. Không ai tạo cho mình điều đó. Do đó phần sự của tất cả những người có hiểu biết về nghiệp và biết thực hành chánh nghiệp là phải chặn đứng những việc làm gây tổn thương và có hại cho mình và cho người khác, đồng thời phải tu tập một tấm lòng rộng lượng đầy tình thương và nhân đức, mà qua đó nếu có vi phạm tội sát sanh thì phải biết chúng ta đã vi phạm tội sát sanh. Bởi vì sát sanh là sát sanh, không thể biện hộ là tu sát sanh tại vì lý do này hay là lý do khác. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi cần phải sống cho nên tôi cần phải ăn thịt để tôi sống. Chính vì tôi ăn thịt để sống cho nên tôi phải sát sanh. Và cũng đừng bao giờ cho rằng tại vì mấy đứa bạn nó rủ đi câu giải trí cho nên tôi đi câu, chứ tôi có muốn sát sanh đâu. Đó là cách biện hộ mà một người khi đã biết tới nghiệp báo nhân quả, chúng ta không bao giờ bỏ trách nhiệm của mình. Có nghĩa là chúng ta làm bất cứ một điều gì, chúng ta phải chịu trách nhiệm điều đó. Từ một lời nói, một lời nói vô tội vô vạ có thể giết người, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Một hành động có thể phá hoại gia can của người ta, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm như thường. Chúng ta không cần phải biện hộ cho bản thân mình, mà hãy nói thẳng, nói thật thì tốt. Đức Phật khuyến khích người Phật tử chúng ta sống thật. Chư tôn đức truyền đạt đến chúng ta một tinh thần cũng sống thật. Cho nên chúng ta phải can trường. Can trường chấp nhận những gì mà chúng ta đang gặp phải. Và cũng can trường chấp nhận để chuyển đổi những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Do vậy nếu mà đã vi phạm sát sanh, chúng ta phải có đủ thành thật để nhìn nhận việc đó và xem nó như một điều gì đó bất thiện. Điều này nó có quan hệ đến vấn đề trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều. Mà qua đó, như là vấn đề ăn chay hay là vấn đề ăn mặn. Kỳ thật vấn đề ăn thịt cá hoàn toàn không bị cấm trong Đạo Phật. Tại vì theo kinh điển lưu truyền cho chúng ta biết, nếu không thấy, không nghe và không nghi con vật đó nó bị giết vì chúng ta, thì chúng ta có thể dùng được. Ngược lại thì không. Và cũng ở trong kinh cho chúng ta biết, không có luật nào hay là điều khoản nào trong lời dạy của Đức Phật quy định người Phật tử phải ăn chay. Ăn chay hay là ăn mặn hoàn toàn tùy thuộc vào quan niệm riêng tư và sự tự nguyện của mỗi người. Nhưng mà vì lòng từ bi và nhận thấy nguy hiểm của ác nghiệp, cho nên người Phật tử thường được chư tôn đức khuyến khích nên ăn chay. Tại vì khi mà chúng ta ăn chay, có nghĩa là chúng ta đã và đang thực hành chánh nghiệp để không phải chịu quả báo trong sanh tử luân hồi. Và phần còn lại, mặc dầu là với sự khuyến khích của chư tôn đức, nhưng mà vấn đề ăn chay hay không ăn chay còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân nữa. Tuy nhiên những ai ăn chay mà ăn trứng, trứng đã có thụ tinh, vẫn bị xem là vi phạm giới sát sanh. Vấn đề này, có một số nghĩ rằng ăn trứng, tại vì trứng không có trống thành ra ăn được. Nhưng mà kỳ thực, với thầy Đồng Trung thì thầy Đồng Trung nói như thế này. Một khi đã có một hình hài của trứng á, thì là trực tiếp hay là gián tiếp cũng phải có yếu tố để mà nó sinh, nó phối hợp với nhau. Hoàn toàn đơn thuần một con gà mái không thể nào có trống, thì không thể nào có trứng. Cho dù là không thụ tinh trực tiếp, nhưng mà do vì ăn những cái thứ tố, nó cũng có yếu tố của giống sinh ra trứng. Nói cho cùng, nếu mà có sử dụng trứng, đừng bao giờ nói rằng trứng này không có thụ tinh, có thể dùng được là sai. Có thể nói như thế này, tại vì khi mà chúng ta để quả trứng xuống, hay là chúng ta có ý định đem nó luộc đi hay là đập nát đi, nó không có chảy. Chúng ta coi nó như là vô tình, giống như cây cỏ thì có thể tạm thời ăn được. Đó là cách nói để mà chúng ta ăn thôi. Nhưng mà nếu tôn trọng lễ sống đó, thì kể là quả trứng cũng là vô tình, mà đến cây cỏ cũng vô tình, nó đều có sự sống. Chúng ta chỉ có thể sử dụng một phương tiện tối thiểu để sống, cho nên tạm thời dùng được. Thứ hai, giới không trộm cắp. Học giới thứ hai ở mục chánh nghiệp là không trộm cắp, và đồng thời chúng ta phải sống lương thiện, chỉ lấy những gì được cho thì đó là đúng phép. Lấy những gì thuộc về người khác tuy là không nghiêm trọng như là tước đoạt mạng sống của họ, nhưng mà vẫn được xem là trọng tội, là bởi vì đã lấy đi niềm vui nào đó của một người nào đó. Vì không ai muốn của mình bị trộm cắp, cho nên không có gì là khó hiểu khi mà thấy rằng lấy những gì không phải là của riêng mình là một sự lỗi lầm. Ý nghĩ thúc đẩy một người trộm cắp không bao giờ được coi là thiện ý hay là hảo ý được. Cho dù là quý giá như là kim cương, vàng, bạc, hộp xoàn, nhỏ cho đến như cây kim, ngọn cỏ, trái ớt, khi đã thuộc quyền sở hữu của người ta, họ không cho thì chúng ta cũng không nên lấy. Lấy là vi phạm. Vì trộm cắp có thể dẫn đến bạo hành mà ngay cả giết người nữa. Cho nên không được coi đó là hảo ý hay là thiện ý. Giới này rất là dễ bị vi phạm đối với những người buôn bán và có quan hệ làm ăn trong xã hội. Tại vì tất cả mọi loại hình thức đều gian lận, không trung thực, đều được sắp vào cái giới thứ hai này. Không phải chỉ có lấy cắp đồ vật của người ta mới gọi là trộm cắp. Dù là vật lớn hay là vật nhỏ, một người có thể dùng ngòi viết và dùng miệng lưỡi của mình với ý đồ trộm cắp, điều đó cũng xảy ra thường. Quý vị cứ coi những người mà mua bán, họ thường dùng những ngôn từ, những giấy tờ mà qua đó, nếu ai là cái người từng sử dụng cái credit card của người Mỹ đó, cũng phải coi chừng. Có những điều nó ghi chữ to rất là rõ ràng, mới đọc sơ qua thì chúng ta thấy không có cái gì là ràng buộc cả. Nhưng mà nhớ lưu ý là có những dòng chữ rất là nhỏ. Khi mà chúng ta đã sử dụng tiền của những người họ cho mình vay mượn đó, thì những cái dòng chữ đó chính là cái dây nó cột cổ chúng ta đó. Đó là cách mà họ trộm cắp của mình. Chúng ta phải đề phòng. Đôi khi chúng ta thấy với miệng lưỡi của mình cũng trộm cắp như thường. Và chúng tôi cũng thường nói với quý vị, nếu một ai kia, một gia đình kia mà đang sống trong cuộc sống rất là hạnh phúc, chỉ lời nói vô tội vào của mình đủ làm cho nhà tan cửa nát liền. Chẳng hạn như chúng ta thấy một gia đình người bạn trẻ kia rất là hạnh phúc, một người nào đó mà muốn phá gia đình hạnh phúc này đó, chỉ cần tới nói nhỏ với anh chồng kia, tôi thấy con vợ anh nó lẹo tệ với cái thằng kia ngoài chợ đó, thì quý vị nghĩ cái anh chồng có ghen không? Ghen liền. Có thể đang làm như vậy mà đùng đùng về nhà gặp cô vợ, không cần nói tát liền. Rồi thì hậu quả nó sẽ xảy ra như thế nào? Chỉ cần một lời nói vô tội vào thôi. Và chúng tôi thường cứ nói, ăn cắp không phải là trộm cắp đồ vật mới gọi là ăn cắp, mà như một cái trường hợp, thí dụ như trong số đại chúng đang ngồi nghe pháp đây, mà có những người cứ rỉ tai nói chuyện, cũng mang cái tội trộm cắp về cái sự thanh tịnh của người khác nữa. Hay là ta đang có ngồi thiền niệm Phật thanh tịnh, mình cứ lo cười giỡn, cũng vẫn phạm tội ăn cắp như thường. Xa hơn nữa, chúng ta thấy vấn đề trộm cắp đó nó bàn bạc nhiều cái hình thức lắm. Và như vậy không thể có an lạc và hạnh phúc trong một xã hội khi mà con người không biết tôn trọng chánh nghiệp, khi mà mọi người không biết tôn trọng cái sự thanh tịnh hạnh phúc cho nhau. Đôi khi người ta nghĩ rằng nghèo đói cho nên sinh ra trộm cắp. Điều này cũng có phần đúng. Nhưng mà nếu chúng ta lười biếng, không thích những công ăn việc làm, hoặc giả chúng ta không biết sử dụng tài năng của mình để mà làm một nghề nghiệp lương thiện, thì chúng ta cũng sẽ trở thành người nghèo đói như thường. Lúc đó chúng ta sẽ tìm cách trộm cắp của người giàu. Và trong khi đó có những người đã xem nghề trộm cắp là một phương tiện làm ăn rất là dễ dàng để mà sống, sống một cuộc sống ung dung hạnh phúc. Tại vì đơn giản quá, tiền bạc người ta để đó, mình chỉ cần chịu khó canh thì giờ người ta đi ra ngoài vô lấy về xài, thấy sướng không? Người ta nghĩ như vậy là sướng, nhưng mà kỳ thực nếu mà sự trộm cắp này nó trót lọt thì sướng thật. Tại vì chỉ cần 5-3 giây hay là 5-3 phút là chúng ta có trong tay bạc ngàn hay là nhiều hơn nữa. Nếu mà gặp mánh vô cái nhà đó để tiền nhiều thì lấy nhiều lắm, xài thoải mái. Nhưng mà nếu không á thì sao? đi nằm nhà tù, đơn giản thôi. Thế mà vẫn có những người coi cái nghề này là nghề ung dung sung sướng, và vì vậy mà tội ác lại càng gia tăng. Có tính cách bàn bạc, trộm cắp có rất nhiều hình thức, chẳng hạn như một công nhân đi làm việc chỉnh bảng hay là vụng về, mà trong khi đó thì cứ khai là mình làm việc giỏi, rồi lãnh lương cũng giống như những người làm chăm chỉ. Đó là một tên trộm hợp tình hợp lý, tại vì họ nhận đồng tiền không có xứng đáng cái công của họ làm. Mà quả thật có nhiều người có cái tánh ngộ lắm, khi mà có mặt chủ hay là có mặt manager, hay là khi có mặt một người nào đó có trách nhiệm thì họ làm hăng lắm, nhưng mà khi những người đó không có mặt rồi cứ đứng nói chuyện không thôi. Ý thức được rằng hành động như thế đó là trộm cắp. Mà ngược lại, đối với những người chủ, những công nhân hay làm việc rất là giỏi mà trả tiền không ra sao cả, thì những người này cũng mang cái tội trộm cắp, lừa gạt bóc lột công sức của người khác. Và xa hơn nữa, tội trộm cắp nó nhiều lắm. Một sự thiếu thành thật nào đó cũng là trộm cắp cái sự tín tâm của người đó. Đối với người Phật tử, chúng ta thấy nguy hiểm của ác nghiệp. Thực tập chánh nghiệp có nghĩa là chúng ta không bao giờ vi phạm những điều được coi là không chánh nghiệp, được coi là ác nghiệp. Thứ ba là tà hạnh. Học giới cuối cùng của chánh nghiệp ở đây là không có tà hạnh. Điều cần thiết của giới này là tự kiểm soát mình, hay là tự chế có giá trị. Sự thực của vấn đề, không một người sáng suốt nào có thể phủ nhận về những hấp dẫn giới tính được Đức Phật mô tả như là một động lực mạnh mẽ nhất trong xã hội con người. Qua đó chúng ta thấy tình yêu, ái dục. Có thể nói nếu mà cuộc sống con người thiếu tình yêu, thiếu tình thương, thì cuộc sống này nó sẽ trở nên vô nghĩa. Đối với những em bé, nếu thiếu tình thương yêu của cha mẹ, em bé đó nó sẽ khô cằn không lớn. Đối với con người lớn tuổi trong xã hội, nếu thiếu tình thương yêu của cộng đồng chăm sóc, thì cuộc sống của những người này sẽ cô độc, đau buồn vô cùng. Thế nhưng mà nhìn cho nó tận cùng, thì tình thương và ái dục đó, nó là một động cơ, nó đẩy chúng ta vào sanh tử luân hồi nguy hiểm lắm. Sự thực vấn đề, không một người nào không biết điều này. Nếu một con người mà trở thành kẻ nô lệ cho động lực này, thì dù cho người đó mạnh nhất cũng biến thành yếu, dù cho những bậc hiền nhân quân tử cũng có thể từ trên cao rớt xuống bậc thấp nhất, nếu mà bị tình thương và ái dục đó nó chi phối. Hay nói một cách khác là nếu chúng ta bị nô lệ bởi những tình thương yêu của ái dục. Sự thôi thúc của tình dục, nhất là trong giới trẻ, là một trong những ngọn lửa cần phải sử dụng rất là thận trọng. Bởi vì nếu không khéo đó, cuộc sống gia đình sẽ đổ vỡ ngay. Có thể nói, hiện tại trong xã hội ngày nay, nhiều người bằng trẻ ly thân rồi ly dị rất là dễ dàng, do vì thiếu thận trọng. Mà đừng nói là những người bằng trẻ, mà kể cả những người 5, 6, 70 tuổi sống với nhau trong cuộc đời, có con có thể nói đã làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, nhưng mà vẫn cứ ly thân rồi ly dị như thường này, là do vì coi thường quá, coi thường người bạn đường của mình, rồi thiếu thận trọng trong cái vấn đề làm mới lại cuộc tình, thành vì vậy cuối cùng rồi cũng phải chia tay. Nhận thấy rất rõ về bản năng và sự thôi thúc, những thèm khát và kích thích của con người, Đức Phật không cấm những quan hệ tình dục đối với hàng cư sĩ tại gia như Ngài đã cấm đối với hàng xuất gia. Nhưng mà Ngài cũng cảnh giác cho giới Phật tử tại gia phải ngăn ngừa và đề phòng những quan hệ tình dục bất chính. Khi một người con trai hay là một người đàn ông cưới vợ, phải nên coi người con gái kia và người phụ nữ kia là người vợ của mình, phải chung thủy sống cho trọn vẹn. Và ngược lại, một người con gái kia hay là người phụ nữ kia mà đã lấy chồng thì phải coi người con trai kia hay là người đàn ông kia là người bạn đường của mình, phải biết trân quý. Đừng bao giờ đứng núi này trong núi nọ, tại vì nếu mà với cái thái độ đứng núi này trong núi nọ thì không sớm muộn cuộc sống hạnh phúc gia đình cũng sẽ tan vỡ. Đức Phật tiến thêm một bước nữa và giới thiệu việc giữ bát con trai giới. Và sau này Chư Tôn Đức hướng dẫn thực hành phương pháp quán niệm. Cho dù là bát quan trai giới hay là quán niệm, trong các pháp tu này đều đặc biệt nhấn mạnh việc thực hành giới thứ ba, đó là không tà hạnh. Điều đó đủ thấy Đức Phật rất là quan tâm đến cuộc sống của đệ tử của Ngài. Và Ngài cũng nói, nếu mà một người nào đã quyết định sống đời độc thân theo chánh nghiệp, chúng ta phải thực hiện một nỗ lực thực sự để mà thanh tịnh thân miệng ý. Nhưng mà nếu không đủ sức mạnh để mà duy trì đời sống độc thân, chúng ta có thể lập gia đình, nhưng mà phải tránh những quan hệ tình dục được xem là bất chánh, là có hại. Điều đó không ai bắt buộc cả, tại vì đó là sự tự do của con người, mà đạo Phật là đạo tôn trọng sự tự do. Nhưng mà một khi chúng ta đã tự nguyện đặt mình trong một khuôn khổ thì phải ráng mà giữ. Đừng có lúc á là chúng ta muốn đặt mình trong khuôn khổ rồi một lúc chúng ta muốn tự do. Cái kiểu như vậy đó rất là khó. Cuộc sống của chúng ta không ra sao cả, mà những ai kia mà muốn về nương tựa với mình cũng chẳng ra sao cả. Nếu mà chưa biết thì thấy đó là một cái vinh dự, nhưng mà biết rồi thì thấy đau khổ vô cùng. Là tại vì những cái gì chúng ta có vững chãi, về sống với một người thiếu vững chãi, chúng ta mất hết. Có thể nói mỗi khoảnh khắc tâm của chúng ta luôn luôn tạo ra thiện nghiệp hay là ác nghiệp nào đó cho tự thân. Đối với vấn đề tính dục này cũng vậy, tâm đóng một vai trò rất là quan trọng. Thành ra vì vậy chúng ta hãy ý thức rằng nếu mà thiếu kiểm soát tâm trong những vấn đề tính dục này sẽ đưa nhân loại đến chỗ đáng buồn là vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng. Thì điều này có người tự hào là có khả năng về tinh thần, và nếu dùng đúng có thể giúp chúng ta làm chủ được những thôi thúc của tình dục. Và nếu không á, chúng ta sẽ chạy theo những dục vọng xấu xa đến độ làm cho mình trở thành cái nô lệ cho bản thân của con người, nô lệ bản thân của mình, nô lệ bản thân của người khác. Như vậy có thể nói rằng nếu mà tâm hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta thì chắc chắn sẽ cần rất ít hay là không cần sự cảnh giác ở bên ngoài. Do vậy đó mà Đức Phật cứ thường khuyến khích mỗi người phải làm tự tạo cho mình một hải đảo tự thân để mà chúng ta có thể an trú. Có được như vậy đó thì chúng ta sẽ không sợ phong ba bão táp của cuộc đời. Dầu cho cuộc đời có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thấy bình yên, không có cái gì lay chuyển chúng ta cả. Đức Phật tiếp tục mô tả về bốn loại hành động không chánh nghiệp về lời nói mà một người Phật tử chúng ta cũng biết. Một là nói dối, hai là nói hai lưỡi, ba là nói lời độc ác, bốn là nói những lời phù phiếm. Đức Phật Ngài cũng dạy: Này các gia chủ, có những người tham lam, họ thèm muốn tài sản của người khác và nghĩ rằng ước gì những thứ đó của người khác là của mình. Đó là một tham. Và có những người hiểm ác với cái tâm độc ác hơn, nghĩ rằng mong rằng người này bị giết đi, bị tàn sát đi, bị hủy diệt đi, hay mong rằng họ không sống được nữa, thì tài sản đó nó thuộc về mình. Chính vì nghĩ vậy đó, trong cuộc đời này đã có những sự thật xảy ra rất là đau lòng. Vào những năm, mấy chục năm về trước, trên báo chí, trên TV có nhắc đến một câu chuyện. Hai anh em vì tham số tiền bảo hiểm của cha mẹ lên cả triệu đồng, anh em lập mưu giết cha mẹ. Sự việc đổ bể, người anh trút hết tội lên cho người em. Tại vì người anh đã kêu người em: mày phải làm như thế này, thế này, thế này thì giết chết cha mẹ, tiền một triệu đó tao mày chia. Tin rằng người đó là anh của mình, và người em đã làm những việc đó. Cuối cùng việc đổ bể ra tòa, người em phải đi chịu tội tử hình. Vì lợi mà con có thể giết cha mẹ. Và ngày nay chúng ta vẫn thấy vì lợi chồng có thể đưa vợ ra tòa, hay là vợ có thể đưa chồng ra tòa tranh cãi vì tài sản. Mà khi tranh cãi như vậy đó, chắc chắn không ai muốn mình thua. Phải muốn người kia thua và người kia có thể chết để mình thắng cuộc và mình hưởng tài sản. Và có những người có những tà kiến và có những quan niệm điên đảo, nghĩ rằng bố thí cúng dường không có quả báo, những việc làm thiện hay là ác đều không có quả báo, không có đời này và không có đời sau. Do vậy mà dầu cho là sống đẹp, sống tốt trong cuộc đời cũng không có cần thiết. Đối với cha mẹ cũng không cần có hiếu, tại vì có hiếu hay không hiếu, điều đó cũng chẳng quan hệ, tại vì không còn một kiếp nào khác nữa. Chỉ cần sống kiếp này được là được rồi. Với quan niệm như vậy cho nên con người tạo ra không biết bao nhiêu là nghiệp ác, đó là tà nghiệp. Điều này phủ nhận sự hiện hữu của chư thiên, không có sa môn, không có bà la môn giới hạn, không có những vị Phật giác ngộ. Đây là những loại hành động phi pháp, không chánh trực, không nhu thường vĩ. Điều mà chúng tôi cũng xin được nói thêm, với ác nghiệp của ý đó, khi mà cụ thể bằng những hành động đã là quá đáng rồi, nhưng mà ngay cả như khi vừa khởi lên một ý nghĩ trong tư tưởng là chúng ta giết người đó hay là chúng ta hại người đó, đã là mang cái nghiệp rồi. Cho nên người Phật tử chúng ta phải thận trọng. Đừng nói những hành động kia mới là cụ thể tạo nên ác nghiệp, còn mình nghĩ không sao cả. Đúng, không sao đối với luật pháp hiện hành. Nhưng mà có sao với cái ác nghiệp nó nảy sinh. điều đó không tránh khỏi. Cho nên đối với người Phật tử, hiểu rằng những gì mà Đức Phật dạy là có cái lý do. Điều đáng nhớ ở đây, Đức Phật đã vạch ra cho xã hội loài người thấy đúng sai chánh tà trong luân lý và đạo đức, cũng như những hậu quả xấu của những lối cư xử buông thả và phi luân. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt đó là Đức Phật không bao giờ can thiệp vào những vấn đề liên quan đến tình dục, cũng như Ngài không bao giờ dính dáng đến vấn đề hay là thể chế hay là chính sách của một quốc gia, là bởi vì ở nơi đó đã có người cầm đầu của quốc gia đó lo. Trong giáo pháp của Phật, thái độ của Đức Phật là khác. Đối với hàng đệ tử, đôi khi Ngài rất là nghiêm khắc, và đôi khi Ngài rất là dễ dãi. Và kể cả có đôi khi Ngài rất là dễ dãi và cả nghiêm khắc. Nhưng mà có một điều, trước hết là Đức Phật dễ dãi khuyên nhắc những thành viên trong tăng đoàn sống đời sống chánh hạnh, thấy phải sợ hãi ngay cả với những lỗi nhỏ nhặt, sống có ý tứ, trầm lặng, khiêm tốn, làm sao cho những người khác cảm thấy dễ chịu, cảm thấy hài hòa và an vui với những người sống chung quanh. Nhưng mà một mặt khác, Ngài cũng rất là nghiêm khắc và thi hành đúng những gì mà Ngài đặt ra. Và có những trường hợp Ngài sử dụng cả hai, nhưng mà cuối cùng Ngài có thể nói thế này: Ngài có thể giết chết nếu mà không nghe lời. Mới nghe có thể quý vị sẽ lạ, tại sao Đức Phật khuyến khích mình giữ giới không sát sanh, mà tại sao nói là Đức Phật giết người? Giết người là như thế này. Đối với một người đã từng dùng những lời nhỏ nhẹ để khuyên can, không được, dùng những luật tắc nghiêm khắc để hướng dẫn cũng không được, dùng cả hai uyển chuyển và nghiêm khắc cùng một lúc cũng không được, cuối cùng làm sao? Không thèm nói nữa. Không thèm nói đó có nghĩa là giết chết. Quý vị đừng tưởng là Đức Phật giết chết là phải giết cái sinh mạng đó chết. Trong lối sống của tăng đoàn, một vị thầy nào, một vị sư cô nào mà được coi như là không ai thèm để ý tới, không ai chú tâm tới những hành động, lời nói và cử chỉ, thì kể như người đó đã chết rồi đó, coi như là đã bỏ rồi đó. Đối với những người mới gia nhập tăng đoàn để sống cuộc đời sống ẩn sĩ, Đức Phật cũng có những lối khuyến hóa rất là đặc biệt. Đối với chư thầy tỳ kheo, mọi hình thức quan hệ tình dục đều bị cấm với cái lý do chính đáng. Tuy nhiên, một sư hoàn toàn tự do xả y hoàn tục, nếu vị sư đó đã cố gắng hết sức nhưng mà cảm thấy khó khăn quan hệ trong đời sống xuất gia. Nói chung là đến với giáo pháp của Đức Phật, từ một người có hiểu biết tuệ giác thấp nhất cho đến những người cao nhất đều có thể chung sống trong tăng đoàn. Và trong những trường hợp như vậy, bậc đạo sư khuyên nhủ và giải thích mọi điều giống như một người cha trìu mến, nhưng mà không bao giờ cưỡng buộc những người đó phải theo mình, phải sống một cuộc sống phạm hạnh giống như mình đưa ra. Và tất cả đều coi như là sự tự nguyện tự giữ. Bởi vì đây là những vấn đề tâm lý cần phải được giải quyết như vậy. Một trong những lợi ích thành tựu từ việc hành thiền và những pháp hành khác do Đức Phật giới thiệu cho các bậc xuất gia là nhằm mục đích thăng hoa và loại trừ các điều kiện bệnh lý có thể phát sinh như là hệ quả của việc tiết chế dục vọng. Cho nên đến với Đức Phật chúng ta cảm thấy ở nơi đó có một cái gì đó rất là dễ thương, rất là trìu mến. Cho dù là tình thương cha mẹ ở gia đình cũng chỉ có giới hạn, nhưng mà đến với Đức Phật chúng ta cảm thấy rất yên lặng. Ở nơi đó Ngài tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà Ngài hướng dẫn. Khuynh hướng nhượng bộ trước những khát vọng, ao ước và sở thích trong con người rất là mạnh. Nhưng mà thường thì con người không suy xét đầy đủ trước khi mà làm một điều gì đó. Do đó những kết quả xảy ra không như ý họ mong đợi. Nhìn chung, chúng ta thấy đạo Phật rất là tuyệt vời trong việc tu tập để mà thoát ra cảnh đau khổ của đời sống con người bằng sự thay đổi nghề nghiệp ác để mà không làm khổ mình và không phải làm khổ người. Kế đến, Đức Phật cũng răng dạy chúng ta cách ăn uống nuôi thân bằng những thực phẩm không có đau khổ, bố thí cúng dường cho chư tăng, cho mọi người. Vật cúng dường không được coi là phi pháp, không làm tổn phước đức, đầy đủ phước báo hiện tại và mai sau, bằng cách là phải chọn một nghề nghiệp cho thích hợp. Cái đó gọi là chánh nghiệp. Đối với tinh thần này và theo chiều hướng của chánh nghiệp, chúng ta phải chọn một nghề nghiệp lương thiện. Đừng bao giờ nghĩ rằng buôn bán kiếm tiền nhiều để mà cúng dường tam bảo. Nghe thì hay đó, mục đích thì tốt, nhưng mà Đức Phật không có chấp nhận. Vì cúng dường tam bảo mà mình phải gian xảo với mọi người, phải mua đầy bán lưng, điều đó mất đi cái tính chất đạo đức của một con người. Đạo Phật mình không có chấp nhận như vậy. Nếu có phải cúng dường nhiều thì tốt, nhưng mà kỳ thực bằng một nghề nghiệp lương thiện, để có một đồng tiền lương thiện và cúng dường sẽ được phước báo. Do vậy đối với người Phật tử tại gia, Đức Phật luôn luôn khuyến khích trong vấn đề làm việc tránh nghề nghiệp ác và làm một nghề nghiệp lương thiện. Về ăn thì ý tứ cẩn thận, không có đụng đâu ăn đó, không có gặp cái gì ăn cái nấy, ăn có nơi có chỗ, nghĩa là không phải ngồi ở quán, ngồi ở lều, giữa đường, giữa chợ, mà còn phải trải tâm từ biết ơn người làm ra của cúng dường, không nhận tâm ăn thịt chúng sanh, đầy lòng từ bi thương xót cùng khắp. Tinh thần này cũng khuyến khích cho chúng ta một điều: đừng bao giờ nghĩ là tôi có tiền tôi muốn ngồi đâu tôi ăn thì tôi ngồi, hay là tôi muốn làm gì tôi làm. Tất nhiên trong cuộc đời chúng ta có tiền, muốn làm gì cũng được, là tại vì đó là quyền sở hữu của mình. Nhưng mà ác nghiệp nó tới rồi thì sao? Chúng ta phải hiểu một điều, Ngài không bao giờ vi phạm quyền tự do của chúng ta đâu. Mà sở dĩ Ngài nói là tại vì Ngài cảnh cáo cho biết rằng nếu chúng ta làm như vậy đó thì phước sẽ bào mòn, do vì cái sự suy tư và hành động thiếu chánh niệm của mình. Và cuối cùng hậu quả chúng ta lãnh chứ không ai khác. Thứ ba là cúng dường chư tăng bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra, không được gian tham trộm cắp, không được giết hại chúng sanh. Nếu mà gian tham trộm cắp cúng dường không có phận nào chứng. Rồi thì đừng có nói là tại sao tôi cúng dường nhiều quá mà tôi là bị mang tai họa. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Riêng về các vị xuất gia khi mà đã thọ thực phẩm, không những phải tránh ăn thịt chúng sanh mà còn phải quán xét sự tu tập của mình trước khi thọ nhận sự cúng dường của người khác. Cho nên gọi là ứng cúng. Phải coi đức của mình có đủ không để mà thọ nhận sự cúng dường. Từ một nghề nghiệp chân chánh hay còn gọi là chánh nghiệp, làm bằng sức lao động chân tay hoặc là trí óc, tạo ra những thực phẩm lương thiện, không có sự gian ác và đau khổ trong đó, chúng ta thọ dụng, thân thể sẽ khỏe mạnh, an ổn. Trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật khẳng định sự tu tập chỉ và cách sống của một con người chân chánh, đó là sự tu tập để an vui trong hiện tại và thoát ra cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong những đời kiếp tương lai. Như vậy khi mà chúng ta chọn một nghề nghiệp chân chánh rồi đó, trong cuộc sống hiện tại này chúng ta sẽ an vui lắm. Không những vậy mà chúng ta rất là yên lòng, không có băn khoăn thắc mắc rồi đời kiếp tới đây mình sẽ đi đâu, mình sẽ là cái gì. Không có băn khoăn thắc mắc là tại vì chúng ta biết chúng ta đi đâu và chúng ta làm một con người như thế nào. Ngược lại, một người hành nghề nghiệp giết hại chúng sanh, làm đau khổ người khác thì nghề nghiệp đó đạo Phật gọi là tà nghiệp. Tà nghiệp còn có nghĩa là hành động, lời nói, ý nghĩ ác, hành động giết hại chúng sanh và làm đau khổ người khác, hay là mắng chửi người khác, nói xấu người khác, vu khống mạ lị người khác, ít nói ra nhiều để mà tạo cái sự xáo trộn bất hòa khổ đau cho người khác. Và như vậy đó, những hành động ác, nghiệp ác, tà nghiệp phải chịu quả khổ đau, không chạy tránh đường nào cả. Một khi mà nghiệp tới rồi đó, đừng có than thân trách phận tại sao tôi khổ. Nhân quả không thể trốn tránh, dù là trốn lên trời hay là chui xuống đất cũng không thể thoát khỏi. Chư Tôn Đức cứ thường nói, khi đã gây một nhân nào được gọi là ác nghiệp, có thể che mắt Phật, che mắt Thánh, che mắt tất cả những người xung quanh, nhưng mà không thể che mắt được nhân quả. Trong văn học Trung Hoa có nói: thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lộ, có nghĩa là lưới trời lòng lòng thưa mà không có lọt. Quý vị thấy không ai đá đồng gì tới mình hết á. Chúng ta nghĩ là an nhiên tự tại, nhưng mà lưới trời không có lọt đâu. Khi mà nghiệp đã tới rồi, muốn tránh không tránh được. Tà nghiệp cũng có nghĩa là quả khổ. Thấy một người gặp tai nạn khổ sở, có thể đi tù và tội tử hình, thì đó là do nghiệp quả ác của họ. Người bệnh tật đau khổ mà nằm rên la trăn trối cả một thời gian dài, hay là cả đêm không ngủ, thì đó là nghiệp quả ác của họ. Do họ đã tự tạo ra ác nhân thì đương nhiên phải có ác quả. Tà nghiệp cũng có thể nói là thói hư tật xấu của người ham mê bài bạc, rượu chè, đàn điếm, du đãng. Như quý vị biết mà, rượu chè bài bạc, người ta nói là bài bạc là bác thằng bằng mà. Điều đó đúng thôi. Và tà nghiệp cũng có thể còn gọi là những hành động phóng dật, chạy theo dục lạc, những ác pháp ở thế gian làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Quý vị cứ thấy đi, một người mà uống rượu đó, say xỉn ở ngoài đường, bản thân của họ thấy có sướng đâu. bản thân của họ đã không sướng rồi mà làm cho người khác còn khổ thêm. Quý vị cứ coi đi, một người mà say xỉn đi lạng choạng ngoài đường, nó đâu có cần tránh xe. Nếu mà một ai kia mà vô tình đụng nó chết rồi đó, nó chết thì cái mạng nó đã chết rồi. Người mà lái xe đó cũng khổ lắm chứ đâu phải sướng đâu. Thành ra vì vậy đó, nó tạo một cái chuỗi nhân duyên vô cùng nguy hiểm. Tà nghiệp còn là những hành động sai trái phi pháp luật, như là những hành động bắt và giết hại chúng sanh để mà trao đổi và buôn bán làm ăn. Và gần đây có những tệ nạn như là buôn bán phụ nữ. Hậu quả nguy hiểm của những người làm ăn cái nghề không lương thiện đó, nó sẽ không thể đo lường được. Nhưng mà đó là cái chuyện quả báo của họ ngày sau. Cái vấn đề còn lại hiện tại đây á, là chúng ta mới thấy là tội nghiệp những nạn nhân mà bị họ buôn bán như vậy. Dưới mắt của Đức Phật, nhìn những ác nghiệp của chúng sanh đem vào thân mạng một nghiệp ác, một sự đau khổ, một tai họa lớn, và người đó đương nhiên là gánh chịu, không ai có thể gánh chịu cho họ, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà với tâm từ bi của Đức Phật, Ngài không thể lơ. Ngài dạy những hành động đó là những hành động không chân chánh, những hành động đó là tà nghiệp, là nuôi tội ác, là nuôi đau khổ cho mình và cho người. Ngài khuyến khích nên chọn một chánh nghiệp để sống. Muốn không tạo ra tà nghiệp, Đức Phật Ngài ngăn cấm không cho đệ tử của mình hành những nghề ác để mà tránh đem vào thân mạng những sự đau khổ do nghiệp ác của chính mình tự tạo ra. Thành ra vì vậy Đức Phật Ngài cứ thường dạy: người cúng dường và bố thí cho chư tăng bằng sự gian ác sẽ không được phước báo mà còn là phi công đức, thọ lấy những quả khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nói như vậy, mục đích Đức Phật khuyến khích chúng ta muốn cúng dường cũng phải chọn một nghề nghiệp làm ăn cho thích hợp. Muốn làm việc từ thiện cũng thế thôi. Đừng bao giờ nói là tôi làm việc từ thiện có phước đức rồi mình lường gạt người này, mình dối trá với người kia, cũng không được nữa. Nói tóm lại, chánh nghiệp tức là nói về những bài học về hành động, thân, miệng và ý phải chân chánh. Ở đây có nghĩa là do nơi ba cơ quan này mà nó phát xuất ra những cái tội ác. Bây giờ chúng ta biết những nguy hiểm từ nơi ba cơ quan này mà chúng ta tu tập không làm những hành động ác. Người có nghiệp chân chánh có những lợi ích. Thứ nhất á, thân không trải nghiệp quả khổ đau. Thân cũng không có bệnh tật đau khổ. Tuổi thọ được lâu dài. Thân được khỏe mạnh, tu tập dễ dàng. Thân được khỏe mạnh, tâm hồn được an vui, thanh thản và bình yên vô sự. Người tu theo đạo Phật cần phải siêng năng tu tập, trau dồi những bài học về chánh nghiệp. Tại vì đó là đạo đức nhân quả nằm trong cuộc sống của mỗi con người khi mà chúng ta tu tập theo đạo Phật. Như vậy ngay từ bước đầu, khi mà một người bình thường muốn trở thành một Phật tử, trước và trên hết là phải quy y, và sau đó được chư tôn đức khuyến khích thọ năm giới là như vậy. Bởi vì biết rằng ngoài năm giới này không có một phương pháp nào tốt đẹp hơn, thù thắng hơn. Bởi vì khi mà biết giữ năm giới, tính thiện của con người tự nhiên phát sinh. Bởi vì khi mà chúng ta không có sát sanh thì tính thiện con người của chúng ta nó đã có rồi. Không trộm cắp, nghĩa tình nó cũng có mặt. Không có tà hạnh, tín tâm cũng từ đó mà sinh. Không có nói dối, tức là chúng ta đã tạo một niềm tin với mọi người. Và không có uống rượu và sử dụng các chất sai, thì trí tuệ từ đó mà có. Như vậy đối với một người Phật tử phát nguyện giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không uống rượu, không sử dụng các chất say đó, nó đã nói lên một con người có đủ cả nhân, cả nghĩa, cả lễ, cả trí, cả tín. Mà đạo học ở Trung Hoa luôn luôn lúc nào cũng đề cao. Sự thực không phải người Trung Hoa họ đề cao mà chúng ta theo họ, nhưng mà đó là cái lễ thường. Cho nên người tu theo đạo Phật cần phải siêng năng tu tập trao dồi, nhất là bài học về chánh nghiệp. Chúng ta là những đệ tử của Đức Phật, không thể xem thường chánh nghiệp. Chánh nghiệp tốt thì chánh mạng mới tốt theo, chánh nghiệp thanh tịnh thì chánh mạng mới thanh tịnh. Do đó đời sống mới được an vui, mới hạnh phúc. Bằng ngược lại, chánh nghiệp xấu thì chánh mạng cũng phải chịu nhiều tai ương và khổ quả. Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nên phải lưu ý đến chánh nghiệp. Nếu chánh nghiệp không đúng phạm hạnh, phạm phải những lỗi lầm nhỏ nhặt, không biết xấu hổ, thì chánh mạng tu hành chẳng đi tới đâu cả. Dầu cho nam tu có dài, dầu cho có ăn chay niệm Phật có lâu, nhưng mà vi phạm vào những lỗi lầm mà không biết sửa đổi, không biết xấu hổ, thì không có ăn thua gì cả. Tâm lậu hoặc mà không diệt được, thì nếu mà có thiền định đi nữa thì cũng rơi vào tà thiền. Tà định tu suốt đời như vậy cũng chẳng có lợi ích gì, mà còn trái lại mất thì giờ vô ích. Vì thế người cư sĩ tại gia cũng như chư vị xuất gia đệ tử, muốn được giải thoát an vui, muốn có hạnh phúc trong kiếp sống này, thì sự tu hành phải tu đến nơi đến chốn. Có nghĩa là khi đã lựa chọn cho mình một hướng đi thì phải đi cho tới nơi. Khi đã thấy nhân của chúng ta gieo tốt thì phải tiếp tục tưới tẩm cái hạt giống đó cho nó trưởng thành. Trước tiên là phải tu tập chánh nghiệp và trao dồi mỗi hành động thân miệng ý của mình cho toàn thiện, tức là không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Nếu mọi người mà biết sống đúng chánh nghiệp thì thế gian này là thiên đàng. Nếu mà tất cả mọi người biết tôn trọng chánh nghiệp thì chúng ta khỏi cần phải khổ công đi tìm về một Tây phương cực lạc nào ở nơi đâu đó, mà ngay trong cõi đời này chính là cõi cực lạc của trần gian. Kính thưa đại chúng và pháp, chánh nghiệp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thành Phật Đạo.